quên bến quê nghèo. Bờ sông hẹn ước tiễn đưa nhau, em luôn giữ vẹn câu thề năm xưa ai thủy chung. Em chỉ là sương mai nên đâu dám đua đòi, quá thơm có là ngạt ngào hồn anh bao đắm say. Bến sông mong chờ còn đây, tiếng yêu ban đầu người xưa chẳng quay trở về.
Còn lên lưu
hồi ấy tôi có quen người thanh niên quê ở Bạc Liêu. Anh nói quê anh ở xa, nếu em ngại đò giang anh sẽ nguyện về quê em làm rể. Nhưng nói thì nói vậy, chứ tôi nghĩ khi đã yêu nhau rồi thì dù có cách trở trăm núi ngàn sông cũng không thể nào chỉ cách tự nhiên. Khi nhịp tim từng phút từng giờ luôn hướng về nhau, đường xa chẳng cách ngăn. Tình yêu mà cứ ngỡ như chùm trai trên cây, phải chờ đủ tháng đủ năm mới vàng thơm chín ngọt. Dội vàng chỉ nói tiếng yêu thương khi cành non trái mỏng, mà vì đắng thời gian còn lắng đọng thân. Tôi đã thầm yêu một tình yêu đơn sơ mà trái bỏng chân thành. Hai đứa quen nhau từ khu rừng dạ chiến, bên ngọn lửa hồng sưởi ấm một chiều mơ. Anh ở chiến trường về đôi khuôn mắt thẳm sâu, áo trần rách vai như chờ đợi bàn tay nhỏ. Tôi thấy thương nhưng giả bộ vô tình, để đêm đêm thương hoài áo rách vai chưa dám. Tôi bóng nhỏ âm thầm những đêm trăng lên suối chảy vào thơ nghe anh hát hẹn hò. Tôi len lén ra bờ suối vắng buông mái tóc dài cho gió nguyện lời ca. Dòng suối vẫn vô tình như giờ phút qua, ai biết mai đây chiến tranh sẽ ngập tràn lên dòng suối nhỏ. Lúc chia tay anh nói với tôi rằng anh đã thầm thương trộm nhớ và mơ ước đón tôi về thăm quê mẹ Bạc Liêu. Thần thờ ra bờ suối chưa kịp nói lên câu rằng tôi cũng thương thầm trộn nhớ từ lâu. Từ buổi gặp nhau bên bếp lửa hồng sưởi ấm chiều nào nhìn chiếc áo rách dài biết anh hành quân đường xa súng nặng tôi vẫn mong giá lại cho lành nhưng mộng ước đã không thành. Nhớ thương người tôi thường nhớ Bạc Liêu dù mảnh đất ấy xa xôi bài giá cố hoài lang tôi thuộc đã lâu rồi cá lên mà lòng muốn nghe ngào bài hát ngày nào anh ghi tặng một làn điệu của quê hương rồi mãi đến hôm nay ngày qua tháng lùng đăng đắng thời gian mà tôi vẫn chưa về để nỗi nhớ thương cứ nặng mang theo năm tháng bồn bề 20 năm chiến tranh đã lùi về dĩ vãng nhưng chuyện tình buồn đâu dễ phôi phai đêm rừng dừa lòng ôm ấp giấc mơ xưa tôi mơ thấy mình về Bạc Liêu thức với bài ca già cô nước mắt dầm chan trong từng câu từng chữ trong tiếng trống tan canh người cô phụ trong chồng tư là tư phụ tâm bao kiếm sắp vung lên đàn vào ra luôn trong tình bạc cầm tử trên sông nước xuôi người nhớ tình gia viết năm canh nhớ ơn người nhạc sĩ lưu danh đã gửi tâm tư mình trong bài ca già cô tôi như thấy sân chim trong bình minh rắn đỏ dưới vườn nhà thân thương hương tỏa thơm lừng lỡ một chuyến về lòng cứ say rất không yên không có anh tôi trở thành người khách lạ Bạc Liêu ơi bởi lòng tôi thương nhớ quá câu giả cổ chung tình như trúng cạn tình tôi.
Thảo ơi! thật là ngộ kỳ thời con kiên mới leo dây ta gặp nhau đây quả đúng như câu hữu duyên thiên lý ngộ. Thì tại sao ở chốn này ta không cùng nhau hò hẹn trao lời chung thủy để đời ta thỏa chi mong chờ.
Thảo, Thảo chơi vội mắt lại với bác hai. Anh mới nói có đôi lời mà Thảo hờn Thảo giận.
Chưa ai biểu anh Nghĩa cứ nói chuyện tào lao làm chi vậy hả?
Thôi kìa Thảo, anh yêu Thảo bằng mối tình trong sạch thanh cao mà Thảo.
Như anh nói ra chi á, làm em mắc cỡ.
Gì? Trời đã cơi lớn rồi chứ bộ còn nhỏ hay sao mày mắc cỡ hả Thảo?
Quỷ anh nè, anh là người dưng nước lã, ai mà thèm giận anh chứ?
Thảo ơi, có gì đâu mà em phải giận bởi lời anh nói ra đây là chân thật lòng mình.
Thật
chứ, anh nói ra đây bằng tất cả tâm chân tình.
Nhưng mà thôi, để ngày mai mình gieo đám mạ. Chứ bây giờ ở nhà mẹ đang réo gọi Thảo ơi.
Kìa Thảo, Thảo ơi, em ra về chỉ vội vã dừng lại cho anh bài tỏ một đôi.
Phần nỗi lòng anh ấp ủ. Mình hẹn với nhau sau mùa lúa chín rồi gặt hái xong cùng tính chuyện
về ruộng xa để gieo dội chờ cho lúa kia vàng mau chín để ra viên anh xin cưới em về.
Mèn đét ơi, bộ muốn vợ dữ lắm rồi hả?
sao hả? Em nói đi.
Anh Nghĩa, anh tính là ra duyên anh cưới em thiệt luôn đó hả?
Ừ, cưới chứ.
Trời đất ơi, không có được đâu nha.
Sao mà không được? Trời
anh
ơi.
Anh Nghĩa nè.
Thì sao vậy?
Chưa chi mà anh vội tính chuyện cưới xin. Trong khi đó, em chưa có về thưa với mẹ. Để mẹ còn liệu về tính trước chuyện hôn nhân.
Với lại cái gì nữa hả Thảo?
Anh Nghĩa, anh biết không nè, ngoài đồng lúa ba thu chưa kịp cây thì làm sao tin chuyện đôi mình.
Con bềm bềm kêu nước lớn, Thảo ơi, đợi mùa lúa chín ta thời mưa đôi.
Em về thưa với mẹ cha,
ra duyên anh sẽ cấy người mỗi mai.
Làm em hết hồn hả? Đang tạc tượng, sao tự nhiên anh lại bỏ ra đây?
Mỗi lần nhìn em chạy tóc là anh người mất hồn vậy đó. Anh không nhìn là không được.
Anh lại nịnh em nữa rồi.
Nè, nịnh vợ mình không gây phiền phức gì cho ai. Mỗi lần nhìn thấy em chạy tóc, anh lại ước ao mình được như Phạm Lãi ngày xưa, sau khi phá bỏ cô Tô Thành để giải hờn cho nước Việt.
Phạm Lãi ngày ấy, sau khi chối bỏ công hầu Khanh Tước cùng người đẹp Tây Thi vào du trăng nước Ngũ Hồ.
Và cái thú vui của Phạm Lãi ngày ấy là được ngày ngày chải tóc cho Tây Thi. Mái tóc đẹp đen quyền như dòng suối nhẹ êm đềm, từng sợi tơ nhung mịn màng ngào ngạt, ống á bông bền mát rơi trên tay.
Cô thợ đá hôm nay một đời cớ cực, đội nắng đội sương tập tành gương lược, sánh kịp thế nào như người ngọc xa xưa.
Em à, đẹp tựa trời cho há gì thứ mật, Tây Thi Trữ La Thôn giống là cô thợ giặt. Đời trước đời sau có gì đâu khác, cô thợ đã bây giờ nhan sắc chẳng thua ai.
Nhan sắc cũng hay kéo quả theo cùng, kim cố đã từng bảo bạc mệnh hồng nhan.
Đừng nghĩ vẫn dơ cô thợ đã dịu dàng, ngồi đó đàng hoàng anh chải tóc giúp em. Tóc này là mộng là mơ, mượt mà ông à thơm tho vì trầm. Tiếng chim ca quanh vàng,
chỉ có mình anh thôi, ánh mắt bờ môi mỉm cười. Chỉ có mình anh thôi, trao hết tâm tình em rồi.
Sẽ sống hoài bên nhau, không có cách ngăn trên đời. Núi đá bên bao lâu,
tình ta bền bấy lâu. Sẽ sống hoài bên nhau, không có cách ngăn trên đời. Núi đã bền bao lâu thì tình ta bền bấy lâu.
Em à, chỗ này rối lắm, để anh chải cho.
Anh đừng có chải chỗ này.
Sao vậy em?
Xấu lắm.
Sao lại xấu?
Chỗ đó có cái thẹo.
Hả? Trên đầu em có cái thẹo?
Dạ.
Đâu? Đưa anh coi coi.
Anh Vịnh ơi, em nói xấu lắm, anh đừng có coi.
Của vợ của chồng không có cái gì là xấu hết đó. Cái xấu của người mình yêu cũng đáng thương đáng quý nhất trên đời. Nè, giới thiệu ngày xưa mà em ăn bó cho anh trên tay đó, có ai chơi xấu bao giờ đâu.
Nhưng đàn ông các anh khác, còn đàn bà chúng em khác.
Thôi được, nhưng mà em phải cho anh biết, vì đâu mà em mang vết thẹo trên đầu như vậy?
Tại anh hai của em đó.
Anh hai? Anh hai nào? Từ nào tới giờ anh có nghe cha nhắc đến anh hai hồi nào đâu?
Em cũng không biết nữa, hồi đó em còn nhỏ xíu à. Em thường gọi anh ấy là anh hai. Anh Vịnh, cha của em hiện giờ là cha nuôi, chứ không phải là cha ruột.
Vậy cha mẹ ruột của em bây giờ ra sao? Sống chết thế nào?
Em cũng không nhớ nữa. Cả quê quán của em cũng không biết là chỗ nào. Dường như ở tuốt ngoài mạng ngoài thì phải. Người ta bắt em vô đây gánh đi gạ bán khắp các chợ. Cha nuôi em không có con, thấy vậy bỏ ra 10 thúng gạo đem về coi như con ruột vậy đó.
Tội nghiệp cho vợ của anh quá.
Anh Vịnh nè, đúng ra là vợ chồng với nhau em phải kể cho anh nghe hết một lần. Nhưng cứ hỏi nghĩ tới chuyện ngày xưa em lại tủi thân buồn bực hà.
Chuyện gì vậy em?
Chỉ một ngày thôi mà đời em xảy ra bao tai biến. Phải tha phương mất cội mất nguồn, xuôi rồi sinh nhầm thời giặc loạn ly. Số phận tan thương không loại bỏ người nào. Hôm ấy cha mẹ em đến phiên xô dịch, làng Bắc đưa đi đắp lì đào hào. Hai anh em còn để chọn trên đầu, đã phải ở nhà tự lực mưu sinh. Bữa đó em hư cứ khóc đòi ăn giặc. Anh hai mới giáp dao chặt nghĩa ở ngoài giường.
Em lẻo đẻo theo sau thúc hối không ngừng, hết kêu đốn cây này rồi kêu ngã cây kia.
Ủa, chuyện riêng của em sao anh biết được?
Chẳng qua là anh chỉ đoán chừng như vậy.
Thật đau lòng tội nghiệp cho anh hai, gặp lúc không may chứ nào phải cố tình. Trong khi anh hai cứ mãi mê lo đốn chặt, chui dao lung lơ anh ấy không ngờ.
Thế rồi lưỡi dao xuất khỏi cán tình cờ, dằn tới chúng nhằm nhai đỉnh đầu em.
Lạ ghê chưa, anh đoán chừng sao chúng vậy. Như có mặt tại nơi tường tận.
Thì vết thẹo của em đã là bằng chứng, cho thấy rõ ràng mọi chuyện xảy ra. Sau đó ra sao, em như thế nào?
Vết thương máu dầm về em ngất liệm mê man. Tỉnh lại thấy xung quanh là chỗ là người. Từ đó thân dặn dùi thôi nói dạc về đây. Anh Vịnh, em hôm nay đã yên phận rồi. Em lại có con, có anh, em hoàn toàn hạnh phúc. Chỉ đáng tội nghiệp cho anh hai. Lần cuối cùng trước khi bất tỉnh, em còn thấy anh hai hoảng hốt sợ sệt. Có lẽ anh hai tưởng em đã chết rồi.
Phải, tôi tưởng em gái tôi đã chết rồi. Tôi tưởng em gái tôi đã chết từ ngày hôm đó rồi mà.
Anh biết không, anh hai rất là cưng chiều em. chắc là anh hai đau khổ dữ lắm. Không biết bây giờ anh hai ra sao, còn mất như thế nào. Anh Vĩnh ơi, trời chuyển mưa lớn quá, để em chạy ra biển đón con về nghe anh.
Thanh à, em còn nhớ hồi nhỏ em tên là gì không?
Em tên Bầu, bé Bầu.
Hả? Bé Bầu.
Trời ơi trời, chướng nghiệp đường tử tiễn là đây, sấm chớp nổ ngang mài, giờ đánh chết một miêu tinh, là thằng vô đạo súc sinh chưa bài hoài lắm lần. Tôi lôi chất mây tầng, tôi có còn là tôi nữa không? Em gái mình lại làm giỡn, còn nỗi sợ hãi nào bằng. Khủng khiếp kinh hoàng, trời đất hãy giết tôi đi. Hãy trừng phạt tôi đi. Hãy giáng xuống đầu tôi bằng cực hình thế tham, trừng phạt kẻ loạn luân trên xác thịt em. Trời ơi, một đứa em cùng chung quyết nhột thâm tình. Vĩnh ơi, sao mày không chui vào lòng đất? Mày sống chi trên đời này chỉ mang tội lỗi nhút nhơ. Đứa em gái dại khờ có tội lỗi gì đâu, thời thơ mày làm cho nó đau da. Thật không một ngày cứu mang, không một ngày hoàng dương, anh em biến thành tình nghĩa vợ chồng. Hỡi đất hỡi trời có lắng hiện chân tri, xin hãy đưa tôi vào cõi chết. Không biết ở cõi hư vô có giúp cho lòng tôi thanh thản, hay chốn địa ngục a thì quỷ dữ cũng không tha. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Dù em gái tôi biết được chuyện này, nó sẽ chết mất. Không, tôi không thể nào cho em tôi biết được chuyện này. Không, không, không.
Anh ơi, mưa gió như vậy sao anh không chịu vô trong? Trời ơi, sao mặt mày anh nhợt nhạt như vậy? Hay là anh đau rồi?
Tôi không sao.
Để em lấy dầu để thuốc sức cho anh nha.
Tôi đã nói là tôi không sao mà.
Đâu, đưa trán cho em coi.
Giang ra.
Anh Vinh, có phải ai làm anh buồn suốt 10 năm qua? Có khi nào anh gắt gỏng với em đâu?
Phải, tôi là con người như vậy đó. Hèn hạ, tàn nhẫn và độc ác. Sống bên em tôi chán chường, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chán cái ngôi nhà tẻ lạnh, tôi chán cái xóm khỉ ho cò gái này. Cái tôi cần là những con người mới lạ. Xa nhau thôi.
Xa nhau.
Phải, mình nên xa nhau thôi.
Xa nhau sau 10 năm hạnh phúc, kể cả những ngày em chờ đợi anh thì đã là 13 năm.
13 năm, đó là chuỗi ngày ràng buộc. Tôi không còn muốn nhớ tới nó nữa.
không còn nhớ một chút gì sao anh nhìn?
Quên hết rồi.
Vậy là hết tất cả rồi sao anh?
Hết rồi, hết thật sự rồi.
Không còn gì nữa.
Phải, không còn gì nữa. Không còn hy vọng gì nữa đâu Thanh ơi.
Em nhớ cái ngày anh đặt chân lên xóm đá, lần đầu mình gặp nhau.
Đó là cái ngày tai quá. Nếu đừng có cái ngày tôi đặt chân lên xóm đá này thì tốt biết chừng nào.
Rồi những ngày em ròng rã đứng tìm cánh buồm thân quen trên biển vắng, 3 năm hơn 1.000 ngày chỉ đổi lấy có 1 ngày. Ngày anh trở về đây nói lại chuyện 100 năm tình sâu nghĩa nồng. Rồi những ngày vợ chồng mình đều đã nuôi con, tuy rau cằn muối mặn mà chẳng quản gì một nắng hai sương. Nhìn con khôn lớn mà ai mừng, dù cuộc đời nhiều gian truân.
Con sông như nước chảy xuôi dòng, tôi là dòng nước đảo điên, quen vượt thác vượt dền, không thể im điềm lặng trôi.
Sông chảy về đâu, sông cuồng hay tĩnh lặng, ra đại dương rồi có lúc
tôi chỉ là bọt sóng bồng bềnh rồi tan biến vào hư không.
Không, anh nói dối.
Tôi nói thật.
Anh nói dối.
Tôi nói thật mà.
Nhìn vào đôi mắt anh, em biết là anh nói dối. Đôi mắt đó hiền hậu dịu dàng, chứ không phải đôi mắt của người giống phụ. Ngó trước quên sau nông nổi lạnh vô. Con nhà thờ đá bấy lâu nhìn đã vốn tin tưởng. Em biết đọc được những gì đã lặng im không nói, hiểu đã vui buồn thương giận làm sao. Thì lòng anh bao nhiêu rộng bấy nhiêu sâu, em đo được từ các lo nét nhì. Dù anh kinh bạc nói lời vô nghĩa vô chung, nhưng em hiểu là những điều anh không muốn nói.
Những lời anh nói ra tôi đang sợ biết chừng nào. Anh ơi, không, không thể nói được. Em đừng buộc tôi phải nói mà.
Tại sao anh không nói được?
Không thể nào nói được đâu. Có chết anh cũng không thể nào nói được mà. Không, không.
Khổ tâm nào, bất hạnh nào làm anh tủi nhục, âm thầm chịu đựng ưu tư rải rứt một mình. Lẽ nào anh không còn yêu em? Sau 10 năm gắn bó thâm tình với một đứa con
phúc. Anh nói đi, nếu phải đau vợ chồng mình đau một lúc, nếu phải buồn mình biến điều đó thành vui.
Khủng khiếp tổ cùng, em đừng bắt anh phải nghe miệng hở môi. Anh ơi anh có tội với em, với đất trời tổ tiên dòng họ. Ôi cái tội thật là ghê tởm, anh chỉ biết gục đầu mà không dám nhìn ai.
Lòng em son sắt thủy chung
không phải chi ngày đó, đừng ai chờ ai đợi, sớm đã lung trong mơ không còn lối đi về.
Anh cố xua tan những trăn trở nặng nề, mọi chuyện rồi sẽ qua như con sóng nào rồi sẽ dờ.
Không đâu, có những chuyện mà ta không thể nào qua được. Chính cuộc đời của ta là bọt sóng, còn nỗi khổ đau vô tận mới thật sự là bờ.
Xa nhau thôi,
mình không còn cách nào nữa đâu Thanh ơi.
Xa nhau mà ngờ nghịch chẳng hiểu gì sao. Xa nhau giữa lúc gia đình yên vui, vợ chồng hạnh phúc.
Vợ chồng nào? Đừng, đừng nghĩ tôi là chồng em. Tôi không phải là chồng em. Tôi không phải là chồng em.
Anh Vinh, anh đừng bỏ em và con mà anh Vinh. Anh Vinh ơi.
Trời ơi, sau bài thi cay nghiệt, nếu không thương, xin hãy cho con quá đá đứng chờ chồng. Anh Vinh, em sẽ chờ anh trở về.
Anh Vinh, chờ anh em mãi mãi chờ anh. Dần trăng khuyết, dần trăng lại tròn. Chờ anh dù nắng thiêu đốt bao tháng ngày, dù gió mưa thét bao đêm dài, lòng em son sắt thủy chung.